Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thượng tọa, ban trụ trì chùa Giác Ngộ cùng tăng đoàn của chùa, kính thưa ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay, các thành viên, các mạnh thường quân và các quý Phật tử tu học tại chùa. Hôm nay ngày 15 tháng 1 năm 2017, cũng như tôi, tăng đoàn và Phật tử chùa Giác Ngộ rất là hoan hỷ lắng nghe ba báo cáo tổng kết về chương trình tu học của chùa, chương trình là lớp giáo lý Bát Chánh Đạo, các hoạt động Phật sự to lớn của Quỹ Đạo Phật ngày nay và phương hướng phát triển bền vững từ năm 2017 này trở đi. Đối với phạm vi một ngôi chùa, ngần ấy các hoạt động Phật sự là rất lớn. Và với tư cách là chủ trì của chùa, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình đối với ban chủ trì chùa, quý thượng tọa giáo thọ sư, tăng đoàn của chùa đã rất tận tình cho các Phật sự. Nhờ đó mà việc tu học được thành tựu một cách rất là mỹ mãn. Nhân dịp này tôi cũng lấy lòng biết ơn gửi trao đến tất cả các vị mạnh thường quân và đặc biệt là ban lãnh đạo Quỹ Đạo Phật ngày nay. Nhờ sự đóng góp to lớn của các quý vị đó mà hoạt động từ thiện của chùa đó mang lại rất nhiều niềm vui và nụ cười cho những người bất hạnh. Thì nhân dịp này tôi xin chia sẻ ba góc độ mà theo tôi đó đều có ý nghĩa hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Vấn đề một về việc tu của chùa Giác Ngộ. Cách đây vài hôm tôi đã chia sẻ về tông chỉ và lý tưởng của Đạo Phật ngày nay nhằm xác định rõ khuynh hướng tu học của chùa đó là không phải tạo ra một tông phái mới, một trường phái Phật học mới, mà chỉ là cách tiếp cận, lý giải, ứng dụng và truyền bá một đạo Phật cho con người ngày nay dựa vào các tông chỉ quan trọng nhất mà Đức Phật đã giảng dạy trong Kinh Tạng Pali và Đại Thừa. Chương trình tu tại chùa chúng ta thì gồm có 4 thời khóa. Buổi khuya đó thì gồm có 2 nội dung: tụng các kinh điển từ 2 trường phái Phật giáo và ngồi thiền. Buổi trưa là thời cúng ngọ như các chùa. Buổi chiều là thời công phu, chủ yếu là mở sòng từ bi cho 10 loại cô hồn. Và buổi tối đó là khóa thực tập phổ thông. Sau đó thì tăng đoàn có một thời ngồi thiền. Đang xen các thời khóa đó đó thì còn có thực tập thiền chánh niệm qua hình thức thiền hành sau buổi cơm trưa và buổi cơm chiều trong sự tĩnh lặng và tỉnh thức. Thì chương trình tu như vậy đó, theo tôi đó, là nó đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu mà các vị tăng sĩ cần phải trải nghiệm để làm nâng cao năng lượng tâm linh của mình. Bên cạnh sự tu tập đó đó thì tăng đoàn chùa Giác Ngộ đã dành thời gian tổ chức 2 loại khóa tu. Khóa tu ngày an lạc dành cho thành phần là trung niên và lão niên. Khóa tu giới trẻ hướng Phật dành cho thanh thiếu niên và thanh niên. Thì 2 khóa tu này đó đã thu hút được các Phật tử đến chùa tu học rất là đều đặn. Trong năm 2017 này đó, thì tôi cố gắng là tận dụng tối đa công suất, các điều kiện vật chất mà chùa Giác Ngộ đang có, tổ chức thêm hai khóa tu đang xen vào hai tuần chủ nhật trống, đó là khóa tu cộng thông dành cho mọi lứa tuổi và khóa tu thiền. Và thiền ở đây tức là thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana, hai nền tảng thiền quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy cho tăng đoàn và các Phật tử tại gia. Như vậy đó thì tổng thể các khóa tu chúng ta đó nâng lên thành là 4, thay vì trước đây chỉ có 2. Và trên nền tảng đó thì tôi rất kỳ vọng các quý Phật tử giàu có bận rộn cố gắng vào mỗi tuần chủ nhật dành thời gian về chùa để tham dự khóa tu. Nhờ đó đó chúng ta tăng trưởng được các giá trị nội tỉnh, buông thư, rũ bỏ được các căng thẳng, nỗi buồn, lo lắng, sợ hãi và những cái tâm lý bất an, bất thiện khác. Và trải nghiệm sự tu tập này đó sẽ giúp cho các vị tái tạo lại nguồn năng lượng mà trong suốt 6 ngày làm việc của mỗi tuần chúng ta bị tiêu hao do phải giải quyết các công việc, lên kế hoạch, cũng như là vượt qua nhiều trở ngại, gian truân và thử thách. Rất mong các quý Phật tử truyền thông cho nhau để chương trình khóa tu của 4 tuần lễ đó đều đầy ắp người. Về điều kiện không gian đó, chánh điện chùa Giác Ngộ có sức chứa khoảng 400 Phật tử, gác lửng của chánh điện 250 chỗ ngồi, tầng lầu 3 đó 450 Phật tử. Nhưng mà hiện nay đó mỗi khóa tu cho người lớn và thanh thiếu niên đó chỉ mới đón nhận được khoảng 650 đến 700 vị thôi. Trong giai đoạn đầu khi còn tổ chức khóa tu cộng thông cho cả hai thành phần lứa tuổi đó, thì lầu 3 và tầng gác lửng luôn luôn đầy ắp người. Khi tách ra đó thì cái số lượng đó ở tầng lầu 3 lúc nào cũng bị trống. Thì tôi rất mong là tất cả các anh chị lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật ngày nay nói chung và các ban trực thuộc, các Phật tử lớn tuổi và các ban của các Phật tử thanh niên đó, hãy nỗ lực nhiều hơn nữa mời gọi các bạn của mình tham dự làm thế nào đó cả 3 tầng chánh điện, gác lửng và lầu 3 luôn đầy ắp người. Như vậy thì số lượng kỳ vọng cho 3 tầng này đó trung bình là 800 đến 850 người. Mặc dầu chùa chúng ta không có không gian sân để giải trí, để thiền hành, nhưng bù lại đó thì chùa chúng ta có hệ thống máy lạnh đầy đủ, ngồi ghế thoải mái. Do đó suốt một ngày tu học với các điều kiện như trên là quá sướng rồi. Ở nhiều chỗ khác có mơ cũng không được. Và nên hiểu rằng là việc chúng ta không đi để trống các cái tiện ích còn lại, đó là một sự thiệt thòi cho chính mình. Cho nên tôi đề nghị đó là ai có vợ dẫn vợ theo, ai có chồng mời chồng đến, ai chưa có vợ chồng thì dẫn bồ theo. Số lượng tự động tăng lên từ 60 cho đến 90% là chuyện thường thôi. Vấn đề 2 về việc học Phật. Trong mỗi khóa tu như là khóa tu cho người lớn và thanh niên đó, mỗi một ngày chúng ta đều có 3 buổi thuyết giảng. Tôi nhấn mạnh đến góc độ văn tuệ, tư tuệ để đạt được tuệ giải thoát, vốn là chủ trương rất quan trọng của Đức Phật trong Kinh Tạng Pali. Văn tuệ là trí tuệ do nghe nhiều, học rộng, những lời dạy minh triết của Đức Phật. Tư tuệ là trí tuệ phát sinh do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo các giá trị, những lời dạy của Đức Phật và đưa vào trong cuộc sống thực tiễn. Và bên cạnh cái việc tu tuệ, tức là trí tuệ đạt được do chúng ta tu tập đạo đức và thiền định, hai trụ cột trong ba trụ cột của Bát Chánh Đạo. Và khi mà làm được ba phương diện này đó, thì các Phật tử tại gia sẽ dần dà đạt được mục tiêu quan trọng nhất của Đạo Phật, đó là tuệ giải thoát. Có nghĩa đen là giải thoát nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ. Thì đó là chủ trương rất dứt quán của các khóa tu và chương trình học ở tại Chùa Giác Ngộ. Trên nền tảng này đó thì các Phật tử đó tham dự một khóa tu của Chùa Giác Ngộ được học gấp 3 lần so với tham dự các khóa tu ở những ngôi chùa khác trong cùng một ngày. Đó là một cái lễ rất lớn mà tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã cống hiến cho các quý vị. Và đồng thời đó thì ban truyền thông của Chùa Giác Ngộ mà đứng đầu đó là Lại Đức Ngộ Dũng đã nỗ lực hết mình cùng với ekip truyền hình trực tiếp để cho các Phật tử ở hải ngoại, ở các tỉnh thành xa, ở những nơi chưa có thầy trụ trì, ở những chùa chưa có các giảng sư, có thể nương vào sự truyền thông này đó giải quyết được nạn mù chữ Phật pháp và hỗ trợ cho cái tiện ích việc văn tuệ, tu tuệ và tuệ giải thoát đó. Thì Chùa Giác Ngộ có đến 4 trang web: đạophatngaynay.com tuyển tập kinh sách, hàng ngàn bài giảng, bài viết nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ hiện đại. Trang chùagiacngộ.com có đại tạng kinh Phật giáo, hơn 3.000 bài thuyết giảng của tôi, hàng trăm đĩa nhạc Phật giáo. Trang banhoacphat.com thì tập hợp trên 1.000 bài pháp thoại của gần 100 giảng sư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và trang phatam.com đó là một cái trang âm thanh lớn nhất của cộng đồng Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, nhằm mở rộng tuệ giác cho các Phật tử tại gia, bao gồm bài giảng, phim ảnh, âm nhạc, sách nói và những gì cần thiết cho Phật tử tại gia đó đều có, bao gồm Đại Tạng Kinh. Lớp học Bát Chánh Đạo khóa 1, khóa 2, khóa 3 và nâng cao do Thượng Tọa Đồng Trí hướng dẫn đó là giúp cho các Phật tử có được cái kiến thức từ nền tảng đến chuyên sâu và nâng cao. Thiên Chúa Giáo thì có 5 lớp học giáo lý cho các tín hữu, và đó là những lớp giáo lý bắt buộc. Ai đáp ứng được cái sự bắt buộc này thì mới đủ cái quyền để tiếp nhận 7 bí tích, tức là những hoạt động tín ngưỡng quan trọng ở trong nhà thờ. Phật giáo chúng ta chưa có được các quy định mang tính pháp quyền đó. Thì khi mà mở các giáo lý đó, mục đích đó là mang lại lệ lạc cho người học. Do đó rất mong các quý Phật tử đó, giàu có bận rộn cỡ nào đi nữa, cũng nên đến chùa tham dự. Và tôi đề nghị từ đạo đồng trí đó tuyển dụng một vài Phật tử rành về truyền thông, sẽ phối kết với Đại Đức Ngộ Dũng để truyền hình trực tiếp các cái buổi thuyết giảng đó, song song với các chương trình truyền hình trực tiếp ở trên Facebook Thích Nhật Từ. Như vậy cái phạm vi học, nội hàm học của lớp học này đó sẽ được nhiều nơi, nhiều người đó cùng đón nhận một lúc, mà trung bình của nó cũng phải là 50.000 cho đến 100.000 lượt truy cập, rất là lễ lạc. Ngoài ra thì tôi cũng có suy nghĩ là bắt đầu từ năm nay đó, bên cạnh các lớp giáo lý truyền thống nêu trên đó, Chùa Giác Ngộ sẽ mở thêm lớp giáo lý hôn nhân. dành cho các Phật tử đang đứng trước ngưỡng cửa đồng hành với người bạn đời của mình. Phật giáo đang bỏ ngỏ lớp giáo lý này, cho nên dầu Đức Phật là người giảng dạy về tình yêu hôn nhân hạnh phúc gia đình nhiều nhất trong các nhà sáng tổ tôn giáo, nhưng trên thực tế đó thì quần chúng biết đến những lời dạy mật thiết đó đó cho cuộc sống gia đình của họ đó là có ích đi. Lỗi là do các tu sĩ không triển khai các lớp học này. Bởi thì chú giáo nếu không học lớp giáo lý hôn nhân đó thì không được quyền làm lễ cưới trong nhà thờ. Trong khoảng một thập niên trở lại đây, theo báo cáo của các hội đồng giám mục tại châu Á đó, có khoảng 50% đến 75% các tín hữu Thiên Chúa giáo đổi đạo từ các đạo khác, trong đó phần lớn đạo Phật, bằng con đường hôn nhân, tức là kết nối những trái tim yêu thương khác tôn giáo với nhau. Đang khi đó, đạo Phật thì không có những chuẩn bị về vấn đề này. Con em Phật tử ngơ ngác và thiếu sự chuẩn bị, do đó khi bị sức ép từ phía bên nhà chồng, nhà vợ tương lai, từ người bạn đời của mình đó, cộng với cái sự thiếu hiểu biết về Phật giáo, khi ngộ nhận nghĩ rằng đó, đạo nào cũng dạy người ta lánh đắc làm lành, cho rất nhiều Phật tử đó đã từ bỏ tôn giáo gốc, trở thành là tín đồ của tôn giáo khác. Đó là điều rất là đáng tiếc. Để hỗ trợ về phần này đó, thì chùa Giác Ngộ trung bình mỗi năm tổ chức lễ cưới được 15 cho đến 20 cặp. Thì tôi cho rằng là số lượng như thế là vẫn còn quá nhỏ so với lượng các Phật tử quy hàng năm tại chùa. Trung bình chùa Giác Ngộ quy y mỗi năm là được khoảng 1.200 người. Cứ nhân lên cái số lượng năm đi thì chúng ta có đến là vài chục ngàn, thậm chí là vài trăm ngàn Phật tử. Nhưng mà lượng người tổ chức lễ cưới chỉ có mười mấy người là quá ít trên một tháng. Xin lỗi, trên một năm. Và do đó các Phật tử làm cha mẹ đó nên nhắc nhở con của mình mỗi khi làm lễ cưới đó thì tới chùa Giác Ngộ để làm, hoặc các ngôi chùa mà mình cảm thấy là thân quen và gần gũi. Tổ chức lễ cưới tại chùa lệ lạc lớn lắm. Và giá trị giữ gìn hạnh phúc hôn nhân bền vững cũng nhờ thông qua lễ cưới tại chùa cũng rất là cao. Nhân dịp này thì tôi cũng muốn đề cập đến một thông báo quan trọng về việc học. Đó là trước đây đó, việc học Phật đó, phần lớn là các tu sĩ đón nhận trọn vẹn cái quyền cao quý đó. Phật tử tại gia cũng cần nâng cao trình độ Phật học của mình. Cho nên từ năm 2006 đó, lúc đó với tư cách là Phó Tổng Thư ký của Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã mạnh dạn thúc đẩy đào tạo cái khóa thí nghiệm đầu tiên đó, cử nhân Phật học có cư sĩ tại gia tham dự được là 65 vị. Sau đó vì khó khăn khách quan của luật pháp Việt Nam, việc đào tạo chính quy cử nhân Phật học cho cư sĩ tại gia bị khép lại, thì tôi đã mạnh dạn kiến nghị và mở cơ hội khác, đó là lớp đào tạo cử nhân Phật học online và từ xa. Thì mỗi khóa trung bình 300 đến 500, trong số đó 90% là Phật tử tại gia theo học. Thì tôi rất mong các quý Phật tử nếu có thể thu xếp được thời gian đó thì tham dự các chương trình cử nhân Phật học này. Mà điều kiện á chỉ là lớp 12 bao gồm bổ túc văn hóa hay là lớp chính quy cũng được. Ngoài ra nếu các bạn nào đó đã có cử nhân chính quy của một trường đại học mà lại biết tiếng Hoa nữa thì có thể liên lạc với thầy để thầy giới thiệu đi du học chương trình thạc sĩ Phật học ở tại Phật Quang Sơn, Đài Loan. Thì chương trình này đào tạo hợp tác với trường đại học Nam Hoa, bằng cấp do trường đại học này cấp và có giá trị quốc tế, được Bộ Giáo dục của Đài Loan thừa nhận. Thì toàn bộ học phí đó được cúng dường, ăn ở đó thì tại chỗ Phật Quang Sơn. Cho nên quý vị khỏi phải tốn bất cứ một chi phí nào cho việc học 3 năm thạc sĩ đó, bao gồm tăng ni và các Phật tử. Thì đó là những cái hỗ trợ mà Chùa Giác Ngộ cần mở rộng để giúp cho việc học của các Phật tử được thành tựu mỹ mãn. Và khi các Phật tử có trình độ Phật học cao á, thì các tệ nạn mê tín dị đoan dẫn đến các sợ hãi sẽ kết thúc. Lúc đó đó, các thầy sẽ tập trung vào việc hoằng pháp tốt hơn, và các Phật tử sẽ trở thành là hoằng pháp viên cư sĩ, hưởng ứng lời kêu gọi của giáo hội và ban hoằng pháp trung ương để chia sẻ Phật pháp cho các bạn đồng tu của mình. Lúc đó đó, Phật giáo sẽ mở rộng và ánh sáng Phật pháp sẽ khép lại các nỗi khổ niềm đau của con người nhiều hơn. Điều ba về hoạt động từ thiện của quỹ Đạo Phật ngày nay. Từ 4 năm qua đó, kể từ khi chị Giác Thanh Nhã phát tâm đảm trách cái hoạt động chính yếu của quỹ này đó và thành lập ra mắt quỹ Đạo Phật ngày nay, thì hoạt động từ thiện của chùa Giác Ngộ đó đã bước sang một cái bước ngoặt mới, bài bản hơn, hệ thống hơn, lớn rộng hơn, tổ chức tốt hơn, hiệu quả cao hơn, nhiều người được lệ lạc từ các chương trình từ thiện của chúng ta hơn. Mà hồi nãy đó, anh Nguyễn Tu My, phó chủ tịch sáng lập của quỹ đó, đã cho chúng ta một bức tranh rất bao quát về 365 ngày hoạt động từ thiện của quỹ. Trước đây tôi có mơ cũng không được. Nguyện ước thì bao giờ cũng có, nhưng mà không có nhân sự để trực tiếp làm á, thì chúng ta không thể là có được các cái thành quả lớn được. Dầu so với các tổ chức từ thiện đẳng cấp thế giới như là Hội Từ Thiện Từ Tế do Ni Trưởng Chứng Nghiêm ở Đài Loan, thì hoạt động của chúng ta là vẫn còn nhỏ. Nhưng so với hoạt động từ thiện của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trong nước và các ban từ thiện của các tỉnh thành Phật giáo ở 36 tỉnh á, thì hoạt động từ thiện của chúng ta là hơn hẳn. Không phải là mình tự khen mình đâu, hơn hẳn về phạm vi, hơn hẳn về tổ chức, hơn hẳn về cái thành quả, và hơn hẳn về cái tính là minh bạch, tức là do mình làm một cách rất là bài bản và hệ thống. Về phần này đó thì thầy phải thừa nhận cái đóng góp to lớn của Phật tử trẻ Giác Thanh Hà đã hệ thống hóa, bài bản hóa một cách rất là tốt. Nó đi vào nền nếp, tất cả đó đều có thể kiểm chứng được, theo dõi được, nắm rõ được các cái hoạt động. Lẽ ra trong ngày hôm nay đó, thì trên tay của mỗi Phật tử tham dự đều có cái quyển kỷ yếu của quỹ Đạo Phật ngày nay. Giác Thanh Hà và ekip đã gửi cho thầy nay cả tháng rồi, nhưng mà thầy bận Phật sự, nào là ở Thích Lan, rồi Thái Lan, rồi Đài Loan, rồi các ngày tổng kết cuối năm của các ban ngành mà thầy phụ trách đó. Cho nên đó, hôm nay chỉ có được hơn 100 cuốn cho các thành viên chính thôi, còn các thành phần còn lại đó thì có người có người không, cho lẽ ra nó có đầy đủ hết. Thì đó là một cái ấn tượng rất là lớn. Ngoài cái hoạt động thực tiễn chúng ta đã đạt được, truyền thông qua kỷ yếu như thế đó, nó sẽ góp phần là đẳng cấp hóa cái hoạt động chuyên môn của quỹ Đạo Phật ngày nay hơn. Mà thường các tổ chức từ thiện lớn trên thế giới người ta đều có hoạt động đó. Thì thầy kỳ vọng là mỗi năm chúng ta tối thiểu sẽ có được một cái kỷ yếu này hoặc hai càng tốt, để kịp thời báo cáo và ghi nhận các công đức đóng góp của ban lãnh đạo, các mạnh thường quân, các thành viên, để cho hoạt động của chúng ta ngày càng được hưởng ứng. Thì năm nay đó, về phương diện từ thiện đó, thì nhờ sự nỗ lực rất là đặc biệt của anh Nguyễn Tu My, thì hệ thống cầu đường cho một số tỉnh nghèo ở các tỉnh Nam Bộ đó đã được thành công một cách rất là mỹ mãn. Thì đó là những cái hoạt động mà tôi rất là cảm phục cái sự đóng góp rất to lớn của các quý vị. Liệt kê ra từng người một đó, có lẽ là chúng ta sẽ khó nói hết được. Thì nhân dịp này đó, thầy xin tán dương chung các công đức to lớn của tất cả các anh chị đã trực tiếp điều hành sự thành công của quỹ, đóng góp phát tâm rất là lớn để cho quỹ được phụng sự nhiều người. Trong năm 2016 đó, thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã phối hợp với Trung tâm Y khoa Phước An của gia đình chị Giác Như Ngọc để mang lại cái sự chăm sóc y tế và sức khỏe cho trên 1.000 tăng ni, 100% là miễn phí. Thay vì nhà nước bảo trợ 80%, các bệnh nhân là phải chia sẻ trách nhiệm tài chính 20% sau khi mình mua bảo hiểm y tế, thì 20% đó đều được Trung tâm Y khoa Phước An là phát tâm cúng dường, bao gồm dược sĩ Quỳnh Trung, tiến sĩ bác sĩ Quỳnh Trung và dược sĩ Quỳnh Như. Thì nhân dịp này thì thầy tán dương cái đóng góp to lớn đó, nhờ đó mà quỹ Đạo Phật Ngày Nay chúng ta đó có cơ hội chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều các tăng ni, mà về điều kiện tài chính đó, thì các vị đó không được thuận lợi như là các Phật tử tại gia. Năm nay đó thì ban lãnh đạo của quỹ đã hoàn thành được máy nghe thuyết pháp, điều mà thầy đã mơ ước từ lâu, gồm có 6 loại thẻ nhớ, nhiều nhất là 704 bài pháp thoại, tùy theo các nhóm chuyên đề tối thiểu là từ 300 cho đến 500. Và thầy tin tưởng rằng đó, sự ra đề của máy nghe pháp thoại gửi ấn tống đến những người có nhu cầu đó, thì người nghe đó một mặt là tiết kiệm được tiền, mặt khác là tiết kiệm được thời gian. Thay vì đó trước đây đọc sách Phật đó thì phải ngừng các việc khác, bây giờ nghe vẫn có thể tiếp tục làm các công việc gia đình cá nhân, cho nên nó rất là tiện ích. Và một cái danh mục cho mỗi một cái chip như vậy đó là giúp cho người nghe nó có thể chọn lựa được các bài mà mình tâm đắc. Thì tôi rất mong các quý Phật tử hưởng ứng nhiều hơn nữa cho việc đóng góp chương trình này, để thay vì hiện nay chúng ta mới chỉ có 50.000 máy dự kiến, thì chúng ta sẽ tăng trưởng lên thành đó là vài trăm ngàn. Thực tế dân số Việt Nam 92 triệu, thì 50.000 máy trong đợt một này đó là con số rất khiêm tốn, mặc dù đó là nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo quỹ. Về ấn tống kinh sách đó, thì quỹ Đạo Phật Ngày Nay chúng ta có được danh dự và sự tin tưởng của lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và đặc biệt là Ban Giáo dục Tăng ni Trung ương giao trọng trách đó là ấn tống mấy chục tập sách giáo khoa của Trung cấp Phật học, và sắp tới là mấy chục tập sách giáo khoa của chương trình cao đẳng Phật học. Mỗi một tập như vậy á, tối thiểu là 6.000, phần lớn là 10.000 quyển, để các vị giảng sư và học viên tăng ni tại 9 trường cao đẳng, 33 trường trung cấp Phật học đó, không phải bận tâm về việc phải mua giáo án mới, tài liệu mới, đủ cái điều kiện để mà nghiên cứu và giảng dạy, học tập một cách có kết quả chương trình cải cách giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngày hôm qua 14 tháng 1, 2017, tại Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, nơi thầy làm phó viện trưởng kiêm tổng thư ký, vừa làm lễ tổng kết cuối năm. Và thầy xin điểm qua về cái nhu cầu rất lớn mà quỹ chúng ta sẽ gánh vác cái trách nhiệm này. Đó là đó, trong 4 năm qua thì mỗi một năm trung bình Viện Cứu Phật Việt Nam và các trung tâm trực thuộc đó xuất bản từ 50 cho đến 70 đầu sách. Đó là con số khá lớn đối với một cái viện không có kinh phí của nhà nước, không có kinh phí của giáo hội, không có cơ sở và văn phòng hoạt động. Thì nó nói như là một cái viện 3-0 mà tạo ra đến là vài chục cái có. Nhưng mà cái mảng thiếu lớn nhất mà chúng ta hiện nay đang quan tâm đó là Đại Tạng Kinh Phật Giáo Việt Nam. Viện Cứu Phật Việt Nam đó hoài ấn hành đó hàng chục quyển sách, tổ chức là hội thảo quốc tế, hội thảo quốc gia, tham dự hội thảo trong nước, đăng bài nghiên cứu trên các tạp chí chuẩn quốc tế và trong nước, là quá thành công rồi. Nhưng cho đến bây giờ đó, Đại Tạng Kinh Việt Nam chúng ta mới đi được 1/3 chặng đường thôi. Khó khăn lớn nhất chúng ta đó là cái nguồn tài chính. Trợ cấp nhất định cho các vị dịch giả. Hiện nay thì Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam kêu gọi làm phát tâm cúng dường. Vấn đề còn lại đó là ấn tống và phổ biến Đại Tạng Kinh đó. Nhiệm kỳ của Viện Nghiên cứu và các ban ngành khác của giáo hội sẽ kết thúc vào tháng 11 2017 này. Thì trong cái thời gian chưa đầy 11 tháng ngắn ngủi đó, thì thầy đã phát nguyện với giáo hội rằng quỹ Đạo Phật ngày nay sẽ phát tâm ấn tống việc xuất bản Đại Tạng Kinh Việt Nam. Và đây cũng là cái trọng trách của chính thầy với vai trò là thư ký của viện. Do đó thầy tha thiết cầu mong các quý Phật tử và đặc biệt là các mạnh thường quân đó, dưới sự kêu gọi của lãnh đạo quỹ phát tâm để cho Phật giáo Việt Nam chúng ta đó ở tại các ngôi chùa lớn, tại các cái cơ quan của giáo hội có một bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam gồm tối thiểu là 250 tập, mỗi tập trung bình là 800 đến 1.000 trang. Và cái công trình đó nó sẽ kéo dài đó là tối thiểu là 2 thập niên nữa, bắt đầu từ thời điểm này. Nếu chúng ta làm một cách đó là hết tổng lực thì mới có thể hoàn tất được. Vì cho đến bây giờ đó chúng ta mới dịch hoàn tất đó là hơn 1/2 nữa, còn 1/2 nữa của Đại Tạng Kinh đó vẫn đang tiếp tục nằm trong giai đoạn phiên dịch hiệu đính văn bản cho nền tảng đối chiếu các dị bản khác nhau trong Đại Tạng Kinh chữ Hán, ấn bản Đại Chánh Tăng Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, ấn bản Càn Long của Trung Hoa, ấn bản Cao Ly của Hàn Quốc. Thì các nước trong khu vực đều đã có Đại Tạng Kinh bằng ngôn ngữ của mình. Riêng Việt Nam là chúng ta mới có được phần Đại Tạng Kinh Bali đã dịch tiếng Việt. Còn Đại Tạng Kinh Đại Thừa đó thì chúng ta chỉ có được là 2/3 các kinh điển Đại Thừa, Luận Tạng Đại Thừa, Luật Tạng Đại Thừa, rồi các bản sớ giải và các bộ khác đó vẫn đang còn trong nỗ lực dịch, biên tập và tiếp tục xuất bản. Cho nên sự hưởng ứng của các quý Phật tử đó sẽ giúp cho cái nhiệm vụ quan trọng nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc đó giới thiệu bộ Đại Tạng Kinh là rất lớn. Và nhờ đó là cái uy tín của giáo hội chúng ta đó sẽ ngày càng được tăng trưởng. Thì đây là cái nhiệm vụ mà thầy cho rằng là rất quan trọng và rất mong các quý Phật tử lưu tâm về vấn đề này để hưởng ứng bằng cách đó là tiết kiệm những cái cơ hội chi tiêu của bản thân, cắt xén những cái phần chi tiêu của bản thân về những gì chưa thật sự cần thiết để làm cho chương trình mở mang văn tuệ và tư tuệ từ ba đại kho tàng kinh điển Phật giáo ngày càng được là rộng mở và thành công. Như trong phương hướng hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay, Thì năm 2017 này đó, chúng ta hoàn thiện hơn nữa hệ thống điều hành, hệ thống nhân sự, hệ thống truyền thông. Thì tất cả những cái đó thì đều do một tay của Giác Thanh Hà đảm trách. Và thầy cũng rất là tha thiết kêu gọi các quý Phật tử có những năng khiếu và sở trường về các lĩnh vực nêu trên đó, thì hãy liên lạc với Giác Thanh Hà để cùng góp phần đóng góp cho các hoạt động đó, đó ngày càng được vững mạnh hơn nữa. Làm thế nào để chúng ta quốc tế hóa cái hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay? Hiện nay chúng ta mới ở cái tầm là quốc gia hóa thôi. Thì năm 2016 này đó, hoạt động của Quỹ Đạo Phật ngày nay mình đã đạt được 22 tỷ 800 triệu, nó hơn 200 mấy chục% so với năm 2015. Đó là con số rất là ấn tượng. Chúng ta đã mang lại cái niềm vui cho 114.000 lượt người khó khăn và nghèo tiếp nhận được các quà tặng từ 45 chương trình từ thiện của chúng ta và 17 chương trình của khóa tu. Chúng ta cũng đã chia sẻ được 228.000 các ấn phẩm kinh và sách cho 30 tỉnh thành. Và cái kỳ vọng của thầy đó là ngoài 30 tỉnh thành mà chúng ta đang có sự đón kết đó, mở rộng thêm nữa để lúc nào đó quỹ chúng ta sẽ đạt được là cả 63 tỉnh thành. Nó trở thành một cái hoạt động rất chuyên nghiệp. Và điều đó nó là một cái trách nhiệm rất lớn mà lãnh đạo của quỹ phải gánh vác. Mà chủ yếu trong nhiều năm qua đó là chị Thanh Nhã. Thì thường các tổ chức hoạt động từ thiện của Phật giáo đó là chuyên về một lĩnh vực. Còn Quỹ Đạo Phật ngày nay của chúng ta là bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau. Cái đó là cái rất khó. Nếu là một lĩnh vực thì rất là dễ, chúng ta đầu tư vào một mảng thôi, hoặc từ thiện không, hoặc ấn tống không, hoặc là học bổng cho tăng ni và Phật tử không. Ở đây chúng ta ôm hết cả ba thứ. Tại vì là thầy tin rằng là các Phật tử Mạnh Thường Quân và các Phật tử còn lại đó đều rất tha thiết và rất hoan hỷ được làm. Vì trước đây các anh chị cũng đã từng làm với danh nghĩa là công ty của mình, gia đình của mình, cá nhân của mình rồi. Bây giờ chúng ta nối kết vòng tay lớn để làm được thêm nhiều việc hơn cùng nhau thôi. Do đó thầy nghĩ là nếu chùa mình không tổ chức nhiều loại hoạt động từ thiện như thế thì các anh chị cũng đi đến những chỗ khác làm thôi. Do đó dù nó hơi nặng nề thì cũng rất mong các quý anh chị là cùng hưởng ứng. Thì trong 2016 đó, Giác Từ Bi cũng đã phát tâm đóng góp khá tốt cho vấn đề xuất bản sách giáo khoa. Thì mong là các anh chị khác cũng theo những tấm gương của các anh chị vừa nêu để đẩy mạnh nhiều hơn nữa cho các hoạt động Phật sự của chùa. Ngày mốt 17 tháng 1 2017, quỹ sẽ có cơ hội phục vụ trao tặng quà cho gần 2.000 hộ bị hồi hương bắt buộc, vốn là các Việt kiều từ Campuchia đang sống một cách rất là khó khăn ở Hồ Dầu Tiếng. Đó là chương trình cuối năm Bính Thân, chương trình lớn á. Ngoài ra chúng ta còn có những chương trình gần Tết. Những đóng góp của chúng ta là lớn, nhưng mà so với những nỗi khổ, những niềm đau, những mất mát, những tổn thất do thiên tai, do cái nghèo, do bất hạnh gây ra đó là chẳng là bao. Thầy thường dùng hình ảnh giống như là những giọt nước quăng vào sa mạc từng giọt bốc khói. Thì cái số lượng khổ đau thì rất là nhiều, rất lớn. Nhưng hoạt động chúng ta là gần 2-3 tỷ đó, so với số lượng đó là không bao nhiêu hết đó. Do đó một khi đã tham gia vào các hoạt động từ thiện thì các Phật tử nên đi một quyết tâm lớn là nhân lớn lòng từ bi của mình, lòng vô ngã vị tha của mình thêm nhiều lần nữa. Ở trong kinh Bali đó, Đức Phật thường dạy các Phật tử hãy quán về cái chết để mở lòng từ bi làm các Phật sự và thiện sự. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, và không có người chết nào có thể mang theo được động sản, bất động sản mà mình đã gây dựng và sở hữu hợp pháp trong bao nhiêu năm qua. Tất cả phải bỏ lại sau lưng hết. Theo luật, con cháu, vợ chồng, anh chị em, kế thừa một sẽ trực tiếp kế thừa. Nếu không có kế thừa một thì có kế thừa hai. Nhưng mà chưa chắc rằng là những người kế thừa một, kế thừa hai đó làm đúng cái quyền ước của chúng ta. Cho nên tốt nhất là đang lúc còn khỏe, minh mẫn, chúng ta chủ động làm công việc đó, trực tiếp làm công việc đó. Và giả sử vô thường nó có đến với mình á, thì mình cũng cảm thấy rất là hoan hỷ mà ra đi thôi, vì mình không có gì để tiếc nuối nữa. Thì đó là lời mà Đức Phật nhắc nhở trong kinh rất nhiều lần. Cứ nghĩ đến cái chết đi. Cái chết không chừa một ai, không kiêng nể một ai, bất cứ lúc nào, bất kỳ ở đâu. Do đó quý trọng cái sự sống trong cái quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người, chúng ta hãy nỗ lực làm tất cả những gì mà mình có thể làm được. Hồi lúc mà chùa chưa có khánh thành đó, thì trước phòng của thầy đó có đặt một cây bồ đề ở trong chậu. Cho đến năm 2012 đó là nó được là 11 tuổi. Và thầy thường tự nhắc với mình đó, một cây bồ đề đặt ở trong một cái chậu, dầu có 4 phần tưới nước á, nhiều năm nó cũng có 1,5 mét thôi. Vì nó không có cái đủ dưỡng chất và đất để mà nó lớn được. Nếu chúng ta đặt một cây bồ đề đó ở một cái đất phì nhiêu, với số lượng thời gian 11 năm á, nó sẽ lớn gấp 20 lần. Cái điều kiện đó bao giờ nó cũng thế. Đó là dưỡng thuận duyên. Thì các quý Phật tử mạnh thường quân là những người có phước lớn về tài sản và các bất động sản, có phước lớn về công việc làm, may mắn và thành công hơn là rất nhiều người còn lại, đã phát tâm chia sẻ cái phước báo của mình cho các bên đời bất hạnh. Trong số đó cũng có rất nhiều người gặp những khó khăn, có khi là chồng chưa quan hỷ hoặc vợ chưa có tùy hỷ, hay là những người thân cũng chưa có quan hỷ hết, nhưng mà rất là khéo léo để mà làm được những việc đáng làm. Ngoài ra những người mặc dầu lương mẫu không cao, nhưng mà mỗi tháng vẫn chắc mót đóng góp 50.000, 100.000, 200.000, có người là 50.000, nhưng mà rất là quý trọng, cái tấm lòng đó rất là cao. Thì tán dương chung hết tất cả những tấm lòng cao quý đó. Thì việc từ thiện cũng giống như là trồng một cây bồ đề. Nếu có nhiều bàn tay, nhiều lòng từ bi lớn cùng tham gia vào, thay vì đó là chúng ta chỉ làm một cách đơn lẻ, thì mình cùng góp tay nhau đó, thì việc Phật sự đó lớn hơn. Vì chủ trương Phật sự của chùa Giác Ngộ đó về từ thiện đó, đó là không làm từ thiện đơn thuần, đó là gắn từ thiện với hoằng pháp. Hoằng pháp đây nó không nhằm mục đích cải đạo, mà hoằng pháp để mang những giá trị chân lý và kỹ năng sống của Phật giáo để giúp cho các mảnh đề bất hạnh, tức là nương vào những lời dạy minh triết đó vượt qua được những nỗi khổ tâm. Như vậy đó là người tiếp nhận sẽ đạt được hai ở trong một, chứ không phải chỉ là những hoạt động từ thiện đơn thuần. Cho nên đó là trên toàn quốc các hoạt động từ thiện Phật giáo nên đi theo hướng này. Và việc tổ chức thường, nếu quý vị để ý, ngoài thiên tai, ở những nơi mà chưa có thì phải tổ chức ở ủy ban nhân dân xã, phần lớn là tổ chức tại các chùa địa phương. Thì khi mà tiếp nhận các phần quà sau cái hoạt động từ thiện đó, quần chúng địa phương có thiện cảm với thầy trụ trì, có thiện cảm với ngôi chùa, và chính quyền địa phương sẽ thay đổi cái tầm nhìn và quan điểm của họ về Phật giáo nói chung. Đây là điều mà chúng ta thấy là giá trị rất là lớn. Thay đổi nhận thức, đó là chuyển nghiệp về tri thức là rất khó. Thầy xin nêu một cái ví dụ nhỏ. Năm 2008 đó, Trở về trước thì Phật giáo vẫn còn gặp rất nhiều các khó khăn, vì nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, cấp quận huyện đó vẫn còn xem tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, và Phật giáo bị liệt vào cái nhóm tôn giáo như thế. Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc năm 2008 tổ chức tại Việt Nam đó đã thay đổi hoàn toàn cái tầm nhìn này. Thầy và tiến sĩ Bùi Hữu Dược, vụ trưởng vụ Phật giáo, ban tôn giáo chính phủ đó đã nỗ lực rất là tích cực về vấn đề này trong việc soạn thảo các văn bản để các vị lãnh đạo đọc, nói về giá trị đạo đức, giá trị xã hội, giá trị tâm linh trong việc là phát triển đất nước, xây dựng một cõi tịnh độ ở nhân gian này, được truyền hình trực tiếp trên VTV và được phát sóng lại đó trên 63 kênh truyền hình tại các tỉnh thành. Cái sự chuyển nghiệp về nhận thức đó là rất lớn. Và sau năm 2008 đó thì ảnh hưởng Phật giáo được lan rộng, được quý trọng ở miền Bắc đó, nó có một cái cuộc cách mạng, đó là nhiều lãnh đạo cấp tỉnh, cấp quận huyện, cấp phường xã quay lại ủng hộ Phật giáo chưa từng có. Đến các ngày lễ hội của các chùa, các vị lãnh đạo đó không chỉ đến thắp hương, dâng hoa quả, còn gỡ bao thơ cúng dường. Hiện tượng này là hiếm có trước đây. Lý do nào các vị lãnh đạo đã làm việc đó? Vì các vị ấy bắt đầu thấy rõ được giá trị của đạo Phật mà trước đây mình hiểu lờ mờ thôi, hoặc là ngộ nhận nữa là khác. Cho nên đó, nỗ lực hoạt động từ thiện của chúng ta đó, nó sẽ làm thay đổi nhận thức của xã hội về đạo Phật. Và nhất là những cái nhận thức sai lầm như là đạo Phật chủ trương là yếm thế, đạo Phật chủ trương là tu rục tu rỉ, đạo Phật chủ trương là đấu tố khổ đau, bôi đen cuộc sống này. Những nhận thức đó sẽ bị là thay đổi đi, vì vốn đạo Phật là đi ngược lại cái đó, xóa bỏ cái đó. Nhưng mà do cái cách làm đạo của tăng ni quá thiên nặng về tín ngưỡng, cho nên đó làm cho quần chúng là quay lưng với đạo Phật. Cho đó các hoạt động tu học Phật sự qua từ thiện xã hội mà chùa Giác Ngộ và quỹ đạo Phật Ngày Nay đã gánh vác làm đó, nó có ý nghĩa xã hội, ý nghĩa và phát triển rất là lớn. Thay mặt tăng đoàn chùa Giác Ngộ và quỹ đạo Phật Ngày Nay, một lần nữa tôi trân trọng cái đóng góp to lớn của các thành viên tăng đoàn của chùa đã dày công sức cùng với tôi tổ chức thành công các khóa tu, các chương trình học, các hoạt động Phật sự, các hoạt động văn hóa, các hoạt động từ thiện. Và tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với ban sáng lập quỹ đạo Phật Ngày Nay, ban lãnh đạo quỹ, các mạnh thường quân, các Phật tử, những người đã trực tiếp hoặc gián tiếp làm cho sự phát triển của quỹ đạo Phật Ngày Nay trở nên rất bền vững. Và tôi tha thiết kỳ vọng bằng tấm lòng cao quý của các quý vị, như quý vị đã dành cho tôi trong 4 năm qua, hãy tiếp tục làm công việc đó nữa, để tăng đoàn chùa Giác Ngộ có cơ hội đó mang lại những niềm vui, hạnh phúc, nụ cười, sự hoan hỷ cho các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Nhờ đó đó, và thông qua các hoạt động này đó, họ có thiện cảm yêu kính quý đạo Phật và trở thành các Phật tử một cách tự nguyện, chứ không phải thông qua con đường cải đạo. Những tấm lòng cao quý đó đó sẽ được thăng hoa nhiều hơn nếu như quý vị cùng ủng hộ cho cái đề nghị của tôi bằng một tràng vỗ tay thật là lớn và giòn giã. Ngoài sự trông đợi, tức là các quý vị thể hiện sự hoan hỷ lập phương, sự hoan hỷ n lần chứ không phải là hoan hỷ một lần, thì như vậy thì tăng đoàn chùa Giác Ngộ cảm thấy rất an tâm. Và trước khi dứt lời đó thì thầy rất mong các Phật tử trẻ của khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật sau khi đã lập ra một cái ban lãnh đạo rồi đó, cố gắng nối kết các bạn bè của mình ở các khu vực quận huyện gần nơi mà mình có thể sinh hoạt được, để mở rộng và phát triển sinh hoạt của tuổi trẻ Hướng Phật từ cái con số 650-700 nâng lên thành 800 mấy. Và các Phật tử khác đó cũng nên nối kết với hoạt động của quỹ qua trang web quỹ đạo phật ngày nay.com, qua Facebook Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, để trở thành các mạnh thường quân, giàu ít giàu nhiều, giàu tịnh lực tịnh tài tịnh vật, cái gì cũng quý. Chúc tất cả tăng đoàn thân khỏe tâm an, tiếp tục các Phật sự cao quý và thành công trong tu học. Chúc các quý Phật tử lãnh đạo Quỹ Đạo Phật Ngày Nay, các mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được năm phước báo tròn đầy: phước sức khỏe và tuổi thọ, phước dung sắc đẹp đẽ, phước thuận duyên về tài sản, phước thành công trong đời và phước trí tuệ, để những nỗ lực cao quý của quý vị và những hy sinh của quý vị đó càng làm cho các quý vị và gia đình của mình đó được hạnh phúc tràn đầy hơn. Kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và hành tâm trong cuộc đời.